là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 10 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp đó là phản ánh sự lan tỏa từ mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rời Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển. Chuyến thăm không chỉ giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, tiếp nối kết quả chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018, mà còn giúp cụ thể hóa những thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp về hợp tác nghị viện. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, vinh dự là thành viên tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Liên bang Nga. Thực hiện chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn 2 về thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã tiến hành khởi động dự án và hội thảo hội đồng kỹ năng nghề địa phương. Dự hội thảo có ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tham tán Giáo dục Đại sứ quán Đan Mạch, các chuyên gia Đại sứ quán Đan Mạch, lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Phú Thọ và một số doanh nghiệp. Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam do chính phủ Đan Mạch tài trợ nhằm mục đích thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các trường, cơ quan chức năng và doanh nghiệp, tăng tính tự chủ, thúc đẩy quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân thuộc lĩnh vực liên quan, tăng cường hoạt động thu hút giới trẻ vào giáo dục nghề nghiệp thông qua thành lập hội đồng kỹ năng ngành địa phương tại mỗi trường trong dự án. Trường và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ từ khâu xây dựng chương trình, nêu rõ nội dung đào tạo tại trường và tại doanh nghiệp, triển khai đào tạo theo chương trình thống nhất, tăng cường năng lực cho cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch trong các ngành nghề thiết kế đồ họa, nội thất và thực phẩm. Tại hội thảo, các chuyên gia của Đại sứ quán Đan Mạch đã có nhiều ý kiến giới thiệu các thông tin về dự án, mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, vai trò của doanh nghiệp trong dự án, xây dựng và thí điểm đào tạo nghề khép kín trong ngành nội thất, thực phẩm và thiết kế đồ họa, các điều khoản tham chiếu cho hội đồng kỹ năng địa phương, phương pháp xác định nhu cầu kỹ năng thị trường lao động cho thiết kế chương trình đào tạo, nâng cao năng lực phối hợp đào tạo nghề giữa ngành trường và doanh nghiệp.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa 20 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 28 mở rộng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, kế hoạch 103 của huyện ủy Văn Chấn đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.000 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 55.000 tấn, trồng mới trên 4.000 hecta rừng, toàn huyện giảm trên 7,4% hộ nghèo. Công tác xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, các công trình dự án được chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa xã hội, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và đúng đối tượng. Việc sáp nhập cơ quan đơn vị thôn bản, các đơn vị hành chính cấp xã được triển khai theo đúng kế hoạch, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, chỉ tiêu về tổng đàn gia súc chính chưa đạt do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa thực sự quyết liệt, tiến độ xây dựng một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm, tình trạng đơn thư khiếu nại vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Trong năm 2020, Đảng bộ huyện Văn Chấn sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Huyện ủy Văn Chấn chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị này, huyện ủy Văn Chấn đã quán triệt một số chỉ tiêu nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, hướng dẫn các chi đảng bộ đánh giá phân loại tập thể đảng viên và đánh giá phân xếp loại công chức viên chức.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, huyện Trạm Tấu đã tổ chức phát động quân đội chung tay vì người nghèo và thực hiện ngày thứ 7 cùng dân.
Mặc cho thời tiết rét đậm rét hại nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo nhân dân và học sinh đã có mặt tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công để dự lễ phát động hành trình quân đội chung tay vì người nghèo và thực hiện ngày thứ bảy cùng dân do Viettel Yên Bái, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức. Tại lễ phát động, chương trình đã tặng 30 suất quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho bà con. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trạm Tấu đã tham gia quét dọn, khơi thông cống rãnh trên tuyến đường giao thông xã Hát Liều, hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy cùng dân. Đây là địa phương vừa được thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Trạm Tấu. Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, phong trào ngày thứ bảy cùng dân được huyện Trạm Tấu triển khai bằng những việc làm thiết thực, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bằng những hoạt động thiết thực, việc phát động hành trình quân đội chung tay vì người nghèo và thực hiện ngày thứ bảy cùng dân đã vun đắp thêm tình nghĩa quân dân, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày 6 đến nay, tại huyện vùng cao Trạm Tấu đã xuất hiện sương muối và băng giá.
Những ngày qua trên địa bàn huyện Trạm Tấu nhiệt độ dao động từ 8 đến 12 độ, đặc biệt trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 12, trên một số đỉnh núi cao của xã Sa Hồ và xã Bản Công, nhiệt độ đêm và sáng sớm đã xuống âm 1 độ, xuất hiện sương muối và băng tuyết. Hiện tượng băng giá và sương muối đã thu hút rất nhiều người ưa khám phá chinh phục những ngọn núi cao vào thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Mặc dù sương muối và băng giá chưa gây thiệt hại về người và sản xuất nông nghiệp, nhưng trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã thị trấn triển khai có hiệu quả công tác phòng chống rét cho người và đàn vật nuôi, yêu cầu bà con che chắn chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc trong những ngày rét đậm rét hại, thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho hoa màu. Các trường học chủ động tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho học sinh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thành phố Yên Bái luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách thủ tục hành chính. Đạt được kết quả đó là nhờ thành phố đã tăng cường công tác cải cách thể chế, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi công tác thi hành pháp luật, nâng cao trình độ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức viên chức, khai thác các phần mềm xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhằm hiện đại hóa bộ máy hành chính từ cấp thành phố đến các xã phường theo hướng tinh gọn hoạt động mang lại hiệu quả, những năm qua thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh đổi mới sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách các bộ thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục rườm rà không cần thiết, nâng cao hiệu quả cung cấp các dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó chú trọng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, trong đó là tập trung vào một số cái công việc nhiệm vụ có tính chất quyết định. Cụ thể là cái thứ nhất là sẽ tăng cường cái cải cách về thể chế, mà trong đó chúng tôi tập trung vào cái việc là kiểm tra rà soát các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Và hơn nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác theo dõi thi hành pháp luật. Chúng tôi cho rằng đây là một việc làm rất quan trọng đối với địa bàn thành phố."
Trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thành phố đã ban hành quy trình khá chặt chẽ, đảm bảo trình tự, thủ tục, thể thức, kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến năm 2018, thành phố Yên Bái đã ban hành 69 văn bản. Đến năm 2019, qua việc kiểm tra rà soát đã có tới 38 văn bản hết hiệu lực đã được bãi bỏ. Một số văn bản còn một phần hiệu lực được chỉnh sửa, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã phường, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà Phạm Thu Hiền, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái cho biết:
"Trong thời gian qua thì từ khi 1 tháng 4 năm 2019, bộ phận hành chính công của thành phố đi vào thực hiện, trong đó có lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trong đó bộ thủ tục hành chính về đất đai gồm có 28 bộ thủ tục. Và qua cái thời gian mà thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận phục vụ hành chính công, chúng tôi đã cử 4 cán bộ trực của bộ phận cấp giấy chứng nhận và đăng ký thế chấp và xóa thế chấp tại bộ phận trực của bộ phận hành chính công của thành phố. Qua thời gian giải quyết thủ tục thì đảm bảo thời gian tiến độ giải quyết thủ tục cho người dân để tiện lợi và trả thời gian cho kết quả cho người dân đúng thời gian quy định. Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi phối hợp với các bộ phận và phòng ban trong thành phố, chi cục thuế xã phường để nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và rà soát các thủ tục có đưa vào mức độ 3, mức độ 4 đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp.
Cùng với đó, thành phố thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình thực thi làm căn cứ để đánh giá mức độ chấp hành các chính sách quy định pháp luật hiện hành, từ đó nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ công chức viên chức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhu cầu của tổ chức và cá nhân. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến nay, trong tổng số trên 30.600 hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận phục vụ hành chính công, đã giải quyết trên 29.500 hồ sơ đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ đạt 99,9%, tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng người dân đạt 100%. Bà Trần Bích Quý, một người dân ở xã Văn Phú đến làm thủ tục tại bộ phận hành chính công nhận xét.
Thời gian thì các anh ấy làm đây là rất là nhanh. Từ hôm em làm đến giờ coi là đúng một tháng, anh ấy bảo là đúng hẹn, đúng một tháng thì trả hồ sơ, thì hôm nay đúng một tháng trả hồ sơ.
Việc khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý văn bản giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính đã phát huy hiệu quả, góp phần công khai minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, làm hài lòng các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thì trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường cái cải cách thủ tục hành chính, mà trọng tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái hiệu quả và chất lượng hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường. Tôi cho rằng đây là một cái nội dung hoạt động đối với thành phố là rất quan trọng. Khi đưa bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố và các xã phường vào thì cái chất lượng hiệu quả phục vụ cho người dân đã được nâng cao, và cái số lượng đơn thư thì qua đó là cũng đã giảm đi rất là nhiều. Cái thứ hai nữa, để thực hiện cái nâng cao cái chỉ số cải cách hành chính thì trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục là thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của tỉnh, của các cấp chính quyền về cái việc mà cải cách tổ chức bộ máy theo cái tinh thần nghị quyết 18-19 của Trung ương, là tập trung mà nâng cao chất lượng của cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố. Và cái cuối cùng là cũng thưa các đồng chí là thành phố sẽ tiếp tục là triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm sao mà hiện đại hóa cái công tác quản lý hành chính của cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, mà trọng tâm là sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt cái đề án về cái xây dựng mô hình đô thị thông minh đã được Hội đồng nhân tỉnh hướng tới, xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị thông minh trong giai đoạn 2021-2025.
Với các giải pháp cụ thể được đưa ra trong việc cải cách thể chế, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức viên chức, thành phố Yên Bái sẽ giữ vững là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách thủ tục hành chính. Đây còn làm tiền đề vững chắc hướng tới xây dựng thành phố văn minh và hiện đại.
Lời bản thân ơi, năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Tàu vào Nam dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã giống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau và danh nam sông trái tim Việt Nam.
Welcome to lấy bản thân ơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom mà giờ đánh cắn ca lời ca vang.
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau và dành non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã giống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau và dành non sông trái tim Việt Nam, và dành non sông trái tim Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, cả xã có 15 hộ làm du lịch cộng đồng thì cả 15 hộ gia đình học tập, đặc biệt có tới 5 hộ đạt gia đình học tập xuất sắc, tiêu biểu được Trung ương Hội Khuyến học khen thưởng. Đây là kết quả nổi bật của mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng được làm điểm tại xã Nghĩa An và xã Nghĩa Lợi. Mô hình này đã tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, góp phần tạo nên cả xã hội học tập, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng được Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ triển khai tại hai xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi với 15 hộ tham gia. Các hộ gia đình này có tủ sách hiếu học với 20 đầu sách báo trở lên giới thiệu về du lịch Nghĩa Lộ, Mường Lò và có quỹ khuyến học gia đình với hình thức lợn nhựa khuyến học. Bà Hoàng Thị Loan, bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi cho biết các du khách đến với các gia đình rất hứng thú với tủ sách hiếu học và còn trực tiếp đóng góp ủng hộ quỹ. Bà Loan cho biết:
"Thì các hộ gia đình chúng tôi luôn luôn được cấp trên hỗ trợ là một cái tủ sách bao gồm các thể loại sách để cho các cháu học sinh cũng như là khách tham quan về đây ấy, có thể là đọc sách và tìm hiểu thêm về những cái văn hóa dân tộc ở nơi đây cũng như là dân tộc Thái Mường Lò. Và những cái dịp khách đến với bản Xà Rèn người ta cũng rất là quan tâm đến vấn đề khuyến học. Ví dụ như là người ta tặng các cháu học sinh ở đây ấy, thì những cái món quà như là sách vở, bút, cái đấy là cũng là một cái mà hỗ trợ cho các cháu là có thêm cái đồng dùng trong cái học tập được tốt hơn."
Với mục tiêu của dự án là sẽ có 100% hộ gia đình làm du lịch cộng đồng được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện xây dựng các mô hình học tập, trong đó 95% trở lên gia đình được công nhận gia đình học tập. 100% hộ gia đình làm du lịch cộng đồng có ít nhất một thành viên tham gia lớp bồi dưỡng tập huấn về kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử du lịch cộng đồng do xã, tỉnh tổ chức. Mỗi hộ có ít nhất một thành viên tham gia lớp học ngoại ngữ, biết sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp với khách nước ngoài và có ít nhất một hội viên khuyến học làm hướng dẫn viên du lịch cộng đồng, biết cách chế biến các món ăn địa phương. Từ tháng 3 năm 2018 đến nay, Hội Khuyến học thị xã đã tổ chức được 7 lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng đón khách, tiếp khách, chế biến các món ăn và cách giới thiệu về ẩm thực, địa điểm du lịch. 15 trên 15 hộ gia đình tham gia mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng đều được công nhận gia đình học tập. Trong 17 học sinh của 15 hộ thì có 7 học sinh tiên tiến, 2 học sinh giỏi, có 5 hộ gia đình có con học đại học, có 5 hộ gia đình đạt gia đình học tập xuất sắc tiêu biểu được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
"Làm du lịch cộng đồng ở trên địa bàn ấy, thì được có một cái chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng từ tổ chức khuyến học. Cái thứ hai nữa là cũng đã được trang bị những cái phương tiện để làm khuyến học một cách rất là đặc trưng và hiệu quả. Ví dụ như là được trang bị cái tủ sách khuyến học tại các hộ gia đình với nhiều cái đầu sách đa dạng về các cái nội dung để giúp cho người dân rồi khách du lịch được nghiên cứu, được tham khảo và cập nhật thêm kiến thức. Và cái thứ ba nữa thì cũng thông qua một cái hình thức khuyến học có tính lan tỏa trong cộng đồng và với cả du khách gần xa, đó là xây dựng cái quỹ khuyến học của hộ gia đình bằng cái sự hảo tâm, cái sự quan tâm của các vị khách du lịch. Thì với các hộ làm du lịch cộng đồng ở trên địa bàn thì ban đầu là chúng tôi trong mô hình có 12 hộ tham gia và sau đó thì phát triển lên tới 15 hộ. Thì trong thời gian tới thì mục tiêu của hội là tất cả các cái hộ làm homestay trên địa bàn thì cũng sẽ được hưởng cái mô hình này. Thế và từ đó thì tạo ra sự gắn kết, chia sẻ giữa các hộ làm du lịch cộng đồng và cũng là cái dịp để mà các cái hộ này nâng cao hơn nữa cái chất lượng làm dịch vụ homestay trên địa bàn.
Việc xây dựng mô hình khuyến học gắn với du lịch cộng đồng không chỉ giúp các hộ gia đình làm du lịch biết cách giao tiếp, nói chuyện với khách nước ngoài, mà còn nâng cao kỹ năng phát triển du lịch như bảo tồn trang phục, nhà ở, tiếng nói và chữ viết của người Thái, nghề dệt, may truyền thống, đan lát. Và con em trong thôn bản cũng nâng cao kiến thức, lòng tự hào dân tộc, qua đó giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng của địa phương, góp phần xây dựng Nghĩa Lộ thành trung tâm kinh tế văn hóa ở phía Tây của tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, liên kết phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nghề là định hướng chiến lược quan trọng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, thu hút được người học tham gia. Tại tỉnh Yên Bái, bước đầu thực hiện sự liên kết này đã đem lại những kết quả khả quan, phản ánh của phóng viên Thời sự.
Năm 2019, Yên Bái phấn đấu tuyển mới và đào tạo nghề cho trên 30.000 người, trong đó trình độ cao đẳng nghề 2.100 người, trình độ trung cấp nghề 2.900 người, còn lại hơn 25.000 người có trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Để góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm định hướng tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học viên, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tăng cường hợp tác, gắn kết với trên 30 doanh nghiệp trong đào tạo nhằm tạo việc làm bền vững cho học viên sau khi tốt nghiệp. Minh chứng rõ nhất điều này chính là việc vừa qua, nhà trường đã ký cam kết đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Ngay sau lễ ký kết, trường Cao đẳng nghề Yên Bái sẽ cung cấp 30 lao động có tay nghề cao cho công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Vũ Mạnh Tú, sinh viên trường Cao đẳng nghề Yên Bái phấn khởi nói:
"Em cảm thấy rất phấn khởi khi được lọt vào trong 30 người ở tuyển ở LG. Vì em thấy làm ở trong công ty LG ở Việt Nam Hải Phòng thì có thể nâng cao tay nghề cho mình. Và giúp mình có nhiều kiến thức về máy móc các thứ của ngành ô tô."
Trong bối cảnh hiện nay thì doanh nghiệp sẽ là động lực để thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp. Nhà nước tạo ra chính sách thu hút và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả mới có thể thu hút và tạo việc làm tốt cho lao động. Để mối liên kết này thực sự hiệu quả, doanh nghiệp phải gắn kết với các trường nghề từ khâu tuyển sinh, đào tạo, sử dụng. Bà Lương Thị Minh Thu, Giám đốc Nhân sự, Công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cho biết.
Trong cái việc ký kết lần này của công ty chúng tôi, thì cái yếu tố mà chúng tôi lựa chọn thứ nhất là chúng tôi tin tưởng vào sự đào tạo của trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Cái thứ hai, chúng tôi nhìn thấy một cái lực lượng lao động trẻ từ tỉnh. Và cái thứ ba là chúng tôi cảm thấy cái tay nghề các em đang có sau khi đào tạo tại trường thì có khả năng đáp ứng đủ để chúng tôi tiếp tục đào tạo nghề chất lượng cao, phục vụ cho những công tác ở trong công ty trong tương lai.
Tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái trong những năm gần đây, đã có nhiều cách làm để liên kết với các doanh nghiệp tạo việc làm cho học sinh sinh viên ngay sau khi ra trường. Trong đó, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ trong các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo. Hàng năm, nhà trường tổ chức các ngày hội việc làm và mời các doanh nghiệp đến trường gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với học sinh sinh viên để giới thiệu về các ngành nghề đào tạo, cũng như giúp học sinh sinh viên có thể tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết về điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp, tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp cho học sinh sinh viên, được tiếp cận quy trình và công nghệ vận hành sản xuất của các công ty trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
"Thực hiện cái chương trình đào tạo, cái nhiệm vụ chính của nhà trường về cái đào tạo
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Và cái định hướng giáo dục nghề nghiệp gần đây thì bản thân nhà trường cũng đã thực hiện cái chương trình đào tạo là gắn kết với doanh nghiệp và đào tạo phối hợp với doanh nghiệp. Thì trong thời gian qua thì nhà trường cũng đã liên hệ với rất nhiều các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Và thực hiện gần đây nhất thì thực hiện cái chương trình làm việc giữa công ty LG Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, thì nhà trường cũng đã phối hợp với công ty để đào tạo cung cấp cái nguồn nhân lực kỹ thuật cao với công ty. Thì qua cái chương trình đào tạo ấy thì nhà trường nhận thấy là cái việc mà đào tạo gắn với doanh nghiệp ấy là rất là hữu ích. Một là nó tạo được công ăn việc làm cho học sinh trong lúc đang trong chương trình đào tạo và được sự quan tâm đến các cấp các ngành để phát triển trong cái lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Và tiếp theo thì cũng rất là mong các cấp các ngành là cũng tiếp tục quan tâm đến nhà trường để giới thiệu nhà trường các cái doanh nghiệp có uy tín, có chất lượng để phối hợp trong công tác đào tạo, để thực hiện được cái hình thức đào tạo gắn với doanh nghiệp, là đào tạo gắn với việc làm.
Sự liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp đóng vị trí quan trọng trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, tạo nguồn nhân lực tốt cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, thời gian tới tỉnh Yên Bái cần có giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng và thắt chặt mối liên kết này một cách bền vững. Đó là giải pháp tối ưu để đạt được sự đồng thuận và mang lại nhiều lợi ích thiết thực lâu dài cho cả hai phía là các nhà trường và doanh nghiệp.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.